lời khuyên dạy của bậc cổ đức, và học đến cái đoạn mà tổ dẫn và nói rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy cho hàng hậu học đệ tử xuất gia tại gia chúng ta về bốn hạnh, đó là báo oan hạnh, tùy duyên hạnh, xứng pháp hạnh và vô sở cầu hạnh. Nương vào bốn pháp này để mà học mà tu thì chông gai nào, chướng ngại nào ở trên con đường tu đạo cũng có thể vượt qua vậy. Chúng ta phải hiểu rõ, biết rõ được các chông gai chướng ngại ở trên đường tu thì chúng ta mới dễ dàng vượt qua nó. Còn không biết thì chúng ta lại lầm chấp mê mờ, tà cho là chính, vọng cho là chân, thiên cho là viên, ác cho là thiện, không biết đâu là đúng, đâu là sai vậy. Cho nên học bốn hạnh này, chúng ta sẽ biết được trong quá trình tu tập chúng ta gặp phải chướng ngại gì, thường gặp chướng ngại gì và chúng ta phải thoát ra như thế nào. Thì qua bốn hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ dạy như thế này. Hạnh thứ nhất gọi là báo oan hạnh. Hạnh này Tổ dạy là chúng ta từ trước đến nay luân hồi trong sáu nẻo, mỗi đời đều gây nghiệp trái hoặc ân hoặc oán. Từ việc nhỏ đến việc lớn, có thể nói là vô lượng, vô biên. Cho nên khi ta hành đạo, tuy nhờ công đức tu tập tiêu trừ một phần nào, nhưng các nghiệp chưa tan, tất phải lần lượt đền trả. Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, do kiếp trước đã tạo nghiệp sát sinh. Người bị nhiều tiếng thị phi khen chê, do kiếp trước ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người khác, hoặc đã tạo nghiệp hủy báng mà thành. Người bị nghèo khổ thiếu hụt, do kiếp trước không có lòng thương xót tu hạnh bố thí. Người bị gông cùm tra khảo tù đày, do kiếp trước hay trói buộc đánh đập giam cầm chúng sinh. Kẻ bị cô độc lẻ loi, thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không hoan hỷ kết duyên với mọi người. Những nghiệp như thế vô lượng vô biên, ngày nay tu hành khi bị oan trái đến phải an lòng nhẫn nại chịu đền trả, không nên oán trách buồn phiền. Nơi kiếp luân hồi chúng sinh đều có ăn uống cùng gia đình đôi bạn, nên trong các nghiệp duy có nghiệp sát sinh và nghiệp ái là nặng nhất. Cổ đức đã từng than: biển nghiệp mênh mang, khó đoạn không chi hơn ái dục. Cõi trần man mác, dễ phạm duy có sát sinh. Đấy là lời của Đức Thánh Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài nói là chúng ta từ trước đến nay trôi lăn trong gì? Sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là gì? Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó chính là sáu nẻo luân hồi, hay còn gọi là lục đạo luân hồi. Đó. Mỗi đời đều gây nghiệp trái hoặc ân oán oán, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, có thể nói là vô lượng vô biên vậy. Đây chính là lời từ kim khẩu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy các đệ tử của Ngài lúc Ngài sang Trung Hoa truyền bá chính pháp. Chúng ta thấy không? Đấy, Ngài nói đấy, chúng sinh, chúng ta từ trước đến nay trôi lăn lặn hụp trong sáu nẻo luân hồi, ân ân oán oán, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, gây tạo từ vô thủy kiếp đến nay, thực sự là vô lượng vô biên vậy. Cho nên, khi ta hành đạo, Tổ nói là cho nên khi, chính vì vậy cho nên khi ta hành đạo, tức là chúng ta tu hành đó, khi chúng ta tu hành, tuy nhờ công đức tu tập tiêu trừ được một phần nào, nhưng nghiệp chưa tan hết, tất phải lần lượt đền trả. Tức là chúng ta tạo từ vô thủy kiếp. Nay chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, đoạn ác tu thiện, vân vân đó, đúng không? Làm rất nhiều, nhưng mà nghiệp chướng vẫn gì? Vẫn đến gõ cửa ngôi nhà thân thể của chúng ta, hoặc sinh ra bệnh đau đầu, hoặc sinh ra bệnh đau chân, hoặc sinh ra bệnh đau bụng, hoặc sinh ra bệnh đau tức ngực, hoặc sinh ra bệnh đau dạ dày, bệnh đau phổi, đau gan, đau tim, đau tụy, đau thận, đau gì đó, cái gì nó cũng có thể đau. Có đúng không? Mà nó đau thì gọi là bệnh. Vậy có người nói rằng đấy, đi tu đấy, tưởng đi tu là có công đức hết bệnh, mà đi tu là gì? Nó đổ nghiệp còn bệnh còn nhiều hơn. Vậy tu làm cái gì? Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta không tu, thì kiếp này chúng ta ăn hết phúc, kiếp người có thể, kiếp sau chúng ta còn đọa và sâu hơn là con gì? Là con chó, con mèo, con gà, con lợn, con trâu, con bò, làm ngạ quỷ, làm chui vô trong địa ngục để mà thọ khổ nữa cơ. Cho nên ở đây gọi là gì? Chúng ta tu gọi là chuyển gì? Chuyển hậu báo thành hiện báo vậy. Chúng ta chuyển từ báo nặng thành báo nhẹ, chuyển từ hậu báo có thể đọa trong ba đường ác đạo kiếp sau thành bệnh tật, đau đớn, nhẹ nhàng hoặc là hung dữ ở kiếp này vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, nếu chúng ta tu hành mà gặp những chướng duyên, những hoạn nạn như là ốm đau bệnh tật, gia sự ở rối ren, cũng đừng có lo lắng, cũng đừng có thoái tâm, mà phải bước lên và bước về phía trước. Về phía trước chúng ta tin có Đức Phật đang gì? Đang đợi chúng ta. Cho nên nhất định không thụt lùi, nhất định không lui lại, nhất định không quay đầu, vì quay đầu lại là biển khổ. Tiến lên phía trước là cảnh giới Niết Bàn của chư Phật. Hãy tiến lên. Đó. Đừng có thoái lui làm gì cả. Ai cũng nghĩ sinh ra cũng sẽ phải chết các quý vị. Có người có phúc hơn thì họ được chết lúc tuổi già. Chúng ta nếu không may kém phúc hơn thì chúng ta lâu chết lúc còn trẻ. Chết già, chết trẻ đối với thế gian họ rất quan trọng. Nhưng đối với chúng ta, cái già hay cái trẻ, đối với chết nó không quan trọng. Mà quan trọng là sau khi chết chúng ta đi về đâu? Sống 100 năm sau khi chết mà chui vô ba đường ác đạo, không bằng chúng ta sống một ngày mà sau khi chết được gì? Được tái sinh làm người, hoặc được sinh lên cõi trời, hoặc được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới các quý vị. Có đúng không? À. Trong kinh nói rồi, trong kinh Đức Phật nói đấy. Cho dù sống 100 năm, không hiểu được chính pháp, không bằng sống một ngày được an vui, tức là một ngày được an vui, sống an vui trong chính pháp của Đức Phật đó. Đấy, trong kinh pháp cũ Đức Phật dạy như vậy. Cho nên dù sống 100 năm mà không hiểu được chính pháp, không bằng sống một ngày sống được an vui, tức là được
được hiểu chính pháp.
Cho nên đã là người Phật tử, đã là người tu thì chúng ta đừng có sợ chết. Ai cũng phải chết mà. Đức Phật Quản Thị Hiện 80 tuổi nhập diệt tại rừng Sa La Song Thọ. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Phật của Việt Nam chúng ta, cũng trì hiện nhập Niết Bàn ở tại đây, ở tại sườn Tây của núi Yên Tử. Chúng ta thấy không? Có gì đâu mà phải sợ. Chẳng có gì phải sợ. Cuộc đời này, nếu chúng ta coi cái chết nhẹ như lông hồng, thì chúng ta không có phải lo lắng cái gì cả. Việc của chúng ta, duy nhất của chúng ta bây giờ đó là gì? Lo tu nhân tích đức hành thiện, lo tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc cho thật nhiều. Cố gắng tranh thủ lúc chúng ta còn gì? Còn khỏe, còn bước đi được vững vàng, còn có trí tuệ để nhận biết gì? Các pháp đúng, sai, phải, trái. Thì ráng để tu đi. Cái già, cái bệnh, cái chết, nó có kỳ hẹn đâu. Sinh thì có kỳ, tử thì không hẹn. Cho nên, nói với các quý vị là phải vững vàng tiến bước đi lên phía thành Bảo Sở mà Đức Phật đã thuyết, đã giảng và đang chờ đợi ở chúng ta. Đừng có dừng lại, đừng có lùi bước, đừng có quay đầu, đừng có khoái bồ đề tâm. Cho dù gặp khó, gặp khổ đến đâu, gặp bệnh tật, vận hạn đến đâu cũng đừng có thoái bồ đề tâm. Các vị không biết thế nào, chứ còn riêng thầy, càng ốm thầy càng tu nhiều. Vì sao? Vì thầy trước khi xuất gia có 3 điều nguyện. Điều nguyện thứ nhất, đó là sau khi ra khỏi ngôi nhà của bố mẹ, của gia đình, tức là phát nguyện xuất gia đó, nếu mà trên đầu còn gì, còn tóc, tức là chưa được làm người xuất gia đó, thì dù cho thịt nát xương tan, cũng thề không quay trở lại lũy tre làng. Lời nguyện thứ nhất. Lời nguyện thứ hai, vì ông cụ nhà hàng xóm đó, ông nói là để đi vào chùa thì tu hành khó khăn vất vả lắm, phải phấn đấu. Bảo phấn đấu như thế nào? Cụ bảo người nào mà thông minh, người nào mà ngoan, mà tiến bộ, thì 3 năm sẽ được lên sư bác, 5 năm sẽ được lên sư cụ. Cụ nói thế, 3 năm sẽ được lên sư bác, 5 năm sẽ lên sư cụ. Thì ngoài bác mình hay gọi là sư ông mà. Gọi là sư ông cho nên cụ mới dịch là gì? Dịch cho mình là sư cụ là cũng đúng, nói không sai. Cụ nói là 3 năm sẽ được lên sư bác, còn 5 năm sẽ được lên sư cụ. Thế mình cũng thề, đặt luôn cái lời thề thứ hai của mình vào, đó là điều thề thứ hai. Đó là thề trong vòng 3 năm phải phấn đấu, phải ngoan ngoãn, phải chăm chỉ, phải học hành, phải tu tập, làm sao để cho được lòng các sư phụ, các thầy, để cho mình được lên làm sư bác. Quả thật đúng, 3 năm sau mình lên sư bác thật. Quả thật là nếu mà chưa xuất gia, chưa được cạo tóc thì không quay về lũy tre làng thật. Chính vì vậy cho nên thầy mới long đong đi khắp nơi này, nơi nọ, nơi kia. Lên trên chùa cao, cụ bảo phải có giấy tờ chấp tác trên đó, thì cụ bảo phải có giấy tờ mới cho quy tam bảo. Mình bảo con trốn gia đình đi tu cho nên con không về lấy giấy đâu. Bao giờ cạo tóc làm sư con mới được làm tiểu, con mới về lấy giấy. Cụ bảo đã thế thì không được, luật pháp không cho phép. Bố mẹ phải đồng ý thì mới được cạo tóc xuất ra. Trong giới luật của Đức Phật dạy thế rồi. Cho nên chú và bố mẹ không cho xuất ra, ai tôi dám cạo tóc. Cạo tóc thì chú bố mẹ chú kiện tôi chết à. Đấy, cho nên cụ nhất định không quy tam bảo cho. Vì vậy từ trên chùa cao lại về chùa Hương, từ chùa Hương cụ mới cho ra chùa Vạn Niên. Ra chùa Vạn Niên bổ củi 3 tháng, bổ hết 3 xe củi mít. Thì lúc đó hết, vừa hết khúc củi xong, buổi chiều thì tối cụ gọi lên hỏi mày muốn xuất gia không. Đấy, bảo là có. Trong cuộc đời xuất gia tu hành, nghe cái câu đấy là câu vui đầu tiên trong đời. Đấy. Thế là nói với cụ là, nhưng mà Cụ bảo đây xuất gia thì tôi bạch với thượng tọa thì tới đây cho cạo tóc. Mình bảo bạch thầy, nhưng mà ngày xưa con nghe thầy trên chùa cao nói là cạo tóc là phải có giấy tờ bố mẹ đồng ý mới được xuất gia. Nhưng mà con đã phát ra lời thề là nếu mà chưa được cạo tóc con thề không quay lại lưới tre làng, vì nếu con quay lại thì bố mẹ chắc không cho con xuất gia đâu. Nếu mà thầy thương thì bạch với thượng tọa độ cho con xuất gia thì phải cạo tóc xong con mới về. Thế cụ bảo cho cạo tóc xong mới về. Nghe nói như vậy là mình đã được lời như cởi tấm lòng, cho nên là mừng mừng rỡ rỡ đợi ngày để được thế pháp xuất gia làm chú tiểu trong chùa. Lúc đó mới chính thức gọi là được ăn mày đi. Ăn mày ở cửa Phật đi quét lá đa. Đấy. Cho nên hai lời nguyện được như ý rồi. Còn một lời nguyện thứ ba, vì đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương xuất gia thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật để độ cho vua cha, độ cho gia đình và độ cho vô số chúng sinh. Cho nên cũng phát nguyện là một đời phải được giải thoát. Nếu không giải thoát, không thành quả tu thì thề sẽ không. Không gì? Cái này bí mật rồi thì mai kia thì kể. Chính vì cái lời thề thứ ba đó, cho nên mà thầy đã gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở đều cố gắng để vượt qua nó. Và đặc biệt là mỗi khi ốm đau bệnh tật, vì sợ lời nguyện thứ ba mình không thành, cho nên mỗi khi thầy ốm là khi thầy buông đi tất cả vạn duyên để một lòng niệm Phật và ngồi thiền. Đấy, sợ rằng mình nhắm mắt xuôi tay mỏi làm Phật sự, mãi công việc Phật sự của giáo hội và của chùa, của chiền, lo công việc của chúng không, tâm tu nó chưa được vững vàng, cho nên bất chợt mà thần chết nó đến gõ cửa hỏi thăm lôi đi, thì mình không được về với Phật thì uổng cả một đời tu. Cho nên mỗi khi ốm đau bệnh tật là những lúc thầy tu được nhiều nhất. Tất nhiên nói như thế không phải là mong cho nó ốm để tu. Chúng ta cũng nên vậy. Cái lúc ốm đau bệnh tật là cái lúc chúng ta không biết được rằng sinh tử vô thường nó bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Cho nên, thầy khuyên chúng ta cái lúc ốm đau bệnh tật là cái lúc chúng ta phải niệm Phật nhiều, nhiều nhất. Niệm Phật nhất tâm nhất, một lòng một dạ, chí thành, chí kính, dù cho thịt nát xương tan, cũng không quên câu Phật hiệu trên đầu môi chóp lưỡi và ở trong tâm mình vậy. Làm được như thế, nếu mà mệnh còn đó thì tự nhiên nghiệp tiêu, bệnh hết, lại khỏe mạnh trở lại bình thường, sống với gia đình, với con cái và tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho con, cho cháu. Tiếp tục đến chùa nghe giảng, tiếp tục đọc kinh, tiếp tục là tu hành các quý vị. Mình mà hết thì mình ra đi nhẹ nhàng, vừa nhắm mắt xuôi tay. Ít nhất thì trong 49 ngày A-di-đà Phật là đến rước, chúng ta cũng nhẹ nhàng quẩy gót ra về Tây, thế chẳng phải là sung sướng lắm hay sao? Đúng không? Đấy. Cho nên ở đây, tổ mới nói là gì? Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, tức là người thường đau yếu và bệnh tật đó, do kiếp trước đã tạo nghiệp sát sinh. Nhớ nha, ai hay đau yếu bệnh tật là do kiếp trước và kiếp này sát sinh hại vật vô số. Thầy bây giờ cũng nhiều cái bệnh lắm, thấy thế này thôi, bóng bẻ ngoài da thôi. Trong bên trong thì là đầy eczema tổ đỉa mà. Nhìn là bóng bẻ ngoài da chút xíu thế thôi. Bên trong thì chẳng có cái gì đáng nhìn đâu, đáng quý đâu các quý vị. Cho nên biết rằng mình tuy xuất gia tu hành nhưng mà thân thể thì nhiều chướng duyên bệnh tật đau yếu là do đời trước kiếp trước và ngay đời nay kiếp này thôi. Lúc chưa xuất gia là gì? Ăn vô số những sinh mạng của con vật, từ con ốc, con ếch, con cua, con hến, con chuột, rồi con châu chấu, rồi con bọ suýt, rồi con gì người ta ăn được là mình ăn. Đấy, ăn chẳng từ một con gì cả. Có mỗi con cóc phải chưa ăn thôi. Con ếch, con nhái ăn tất rồi. À, con rắn, con rết cũng chén tất rồi. Thế hôm trước thầy nói là đến như cái con gì, con chó vàng ngày xưa còn bé bé mà yêu thương nó nhất. Thấy người nhà bắt giết nó để thuê người gánh cát để về để xây nhà đó. Khóc tu tu, dỗi bố, dỗi mẹ. Nhưng đến khi gì? Đến khi nấu lên nghe mùi chén thơm bước vào thì chén là sùng sục cũng như ai. Đấy, gọi là nước mắt cá sấu. Miệng thì nam mô, bụng thì một bồ gì, một bồ tham ăn cái số đấy. Đấy, thấy chưa? Cho nên chính vì vậy mà tuy được thân người, tuy được xuất gia tu hành nhưng mà thường yếu đau bệnh tật do tội sát sinh hại vật, nói ngay kiếp này chứ không nói đến kiếp trước quá nhiều. Vì vậy mà nay mới phải khuyến khích chúng ta nên phóng sinh, giảm sát sinh và không sát sinh, và nên phóng sinh nhiều để sám hối và chuộc lỗi vậy. Đó. Rồi tổ nói nữa, người bị nhiều tiếng thị phi khen chê do kiếp trước gì? Ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người, hoặc gì? Hoặc hủy báng ở người khác. Đấy, chúng ta thấy đây là nhân quả đấy các quý vị nhé. Tổ dạy về nhân quả cho chúng ta biết đấy. Rồi tổ nói là hoặc gì? Người bị nghèo khổ thiếu hụt do kiếp trước thì không có lòng xót thương tu hành bố thí. Đấy, bây giờ các quý vị mà cứ bo bo keo kiệt bủn xỉn, thấy người ăn xin ăn mày, thấy người nghèo cùng khổ sở túng thiếu á, đến mà chúng ta không cho mà đuổi đi, không phải chúng ta không có mà có rất nhiều mà keo kiệt bủn xỉn mà đuổi đi, thì đời sau kiếp tới kiếp kế gần như chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người còn nghèo hơn thế đó. Muốn giàu sang phú quý vinh hiển, hãy thực hành hạnh bố thí và cúng gì? Cúng dường. Bố thí là đem cho những người nghèo cùng khổ sở, những người túng thiếu, những người kém phúc kém duyên hơn chúng ta. Còn cúng dường là đem dâng lên, cúng dường tam bảo, cúng dường những bậc trưởng thượng, những bậc tôn túc, những bậc đạo cao đức trọng, giữ giới luật tinh nghiêm, hành trì chính pháp, đó gọi là cúng dường. Đấy. Rồi người bị gông cùm xiềng xích tra khảo tù đày do kiếp trước gì hay trói buộc và đánh đập và giam nhốt chúng sinh. Đấy. Các Phật tử đây, trong đây đặc biệt là các Phật tử nam, ai mà hay thích nuôi gì, nuôi nhốt loài chim, loài sáo ở trong, chim cảnh ở trong gì, trong lồng á, thì kiếp sau coi chừng tù tội oan khiên. Cho nên nhà mình đây lần trước là có một vài sư ông, là sư bác là thích rồi, nuôi con chim, người ta cúng con chim yểm, nó biết nói là con chim sáo, nó biết hót hay á. Thầy về bảo đem đi vào rừng thả ngay. Mình không thể được lấy gì, lấy nỗi khổ của chúng sinh khác làm niềm vui cho bản thân mình được. Không thể nuôi con chim sáo, chim yểm, nó hót, nó chào, nó hỏi, nó mua vui cho tăng ni, cho Phật tử đến chùa được. Trong khi đó thì nó bị ở cái cảnh gọi là chim lồng cá chậu, có vui gì đâu. Thì tôi mới nói là đấy, nếu không nghe, tôi cho bác vào một cái phòng, tôi khóa cửa lại, tôi vứt chìa khóa đi, rồi hàng ngày tôi bảo người bưng cơm, rót nước, thậm chí là gì, bưng bô đại tiểu tiện cho các bác ở trong đó 5 năm, 10 năm, thậm chí gì, 50 năm, các bác có thích không? Không ai thích cả. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đây là lời của ai nói? Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta nói, quả thật như thế. Không có gì quý hơn độc lập tự do các quý vị. Cho dù nghèo, dù khổ, dù túng túng thiếu thiếu một chút mà độc lập tự do, còn hơn là giàu có mà bị người ta quản thúc, bị làm nô lệ cho các quốc gia khác. Đấy, đấy là ý nghĩa của không có gì quý hơn độc lập tự do đấy. Con người chúng ta muốn như vậy, tại sao lại bắt những con chim, con thú gì phải ở trong lồng trong cúi, trong chậu, trong rọ để làm trò mua vui tiêu khiển cho chúng ta. Đấy, các Phật tử nhớ lấy cái điều đó. Ai về mà còn đang nuôi thì đem mà thả phóng, phóng sinh đi, đem lên chân rừng sâu, núi thẳm để thả phóng sinh đi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng nó nuôi trong nhà nhiều như thế bây giờ thả ra sợ nó không sống được, không. Có gọi là cái quy luật gì, gọi là cái quy luật cái môi trường sống, cái nhu cầu sống của các con vật mà, nó như con người chúng ta thôi. Bình thường ở nhà có khi đứa trẻ 10, 15, 12 tuổi ở nhà với bố với mẹ, có khi thì nó không biết làm gì ăn, nhưng đem thả nó vào trong rừng nó cũng phải tìm cách để sinh gì, sinh tồn. Đấy, đại khái thế. Cho nên ở đây á, tổ mới dạy như vậy. Kẻ bị cô độc lẻ loi, thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không hoan hỉ kết duyên với mọi người. À, tức là ai mà cô độc mà ở một mình á, là kiếp trước là không biết kết duyên với mọi người. Chỉ thích bo bo, cái gì cũng lo cho một mình, một bản thân của mình thôi. Cho nên kiếp sau tuy được làm người nhưng mà phải sống cô độc một mình. Đấy, nhớ nhé. Cho nên bây giờ kiếp sau chúng ta không muốn cô độc một mình thì phải từ bi hỷ xả, yêu thương thân cận lân mẫn với tất cả mọi người, làm bạn với tất cả mọi người để cùng nhau sách tiến, cùng nhau động viên, cùng nhau khuyến khích, tu nhân tích đức hành thiện để gieo duyên lành với Tam Bảo, với Phật Pháp vậy. Rồi tổ nói là như nghiệp, những nghiệp như thế vô lượng vô biên ấy, ngày nay tu hành bị oan trái đến, tức là bị những oan khiên, oan gia đến quấy phá đó, vân vân, đến đòi nợ thì phải an nhẫn để mà chịu đựng, để mà trả nghiệp đó. Ở nơi kiếp luân hồi, chúng sinh đều có ăn uống cùng gia đình đôi bạn, nên trong các nghiệp duy có nghiệp gì, sát sinh là nghiệp nặng nhất. Ở đây tổ nói này, đặc biệt là các Phật tử tại gia chúng ta, trong một gia đình chúng ta vẫn phải có quan hệ xã giao, họ hàng, bạn bè, chòm xóm, láng giềng, khu phố, có đúng không? Có phải không? Có mà. Có. Nên nhớ lại lời của tổ dạy như thế này này. Bậc cổ đức thường than, tổ Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Ma ngài vẫn lấy lời của bậc cổ thức, cổ đức á, để than như thế này. Biển nghiệp mênh mang, khó đoạn, không chi hơn ái dục. Tức là biển nghiệp mênh mang, khó đoạn, tức là không chi hơn ái dục. Nghĩa là ngài nói về sở dĩ tất cả các quý vị và chúng tôi bị sinh tử luân hồi ở trong cõi xa bà này đều là do biển ái gì? Ái dục tạo thành. Ở đây các cụ, các Phật tử lớn tuổi, 70-80 tuổi rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà các vị còn trẻ trẻ, 23-40-50 tuổi, tâm ái dục, dục vọng nó còn nhiều. Chúng ta thấy gì? Đây là một cái điều khó đoạn nhất. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới khuyên các Phật tử tại gia chúng ta là gì? Hãy sống chính hạnh, không được tà gì? Không được tà hạnh, tà dâm. Đó, Đức Phật ở tại, đối với các Phật tử tại gia thì cấm tà hạnh thôi, tà dâm thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng tổ dạy là biển nghiệp mang mang, khó đoạn, không chi hơn ái dục. Khó lắm các quý vị. Ái chính là gì? Là cội nguồn của sinh tử. Nếu không đoạn ái thì không thể đoạn sinh tử luân hồi. Vì ái dục như những chiếc mắt xích của chiếc xe, nó quấn vào nhau. Nay chúng ta muốn chiếc mắt xích đó dừng quay thì duy nhất phải là chặt đứt một gì? Một mắt xích ấy đi, thì các mắt xích khác tự nhiên sẽ ngừng quay. Còn nếu chiếc mắt xích ấy vẫn quay thì cuộc đời của chúng ta lên lên xuống xuống, có phúc thì đi lên làm trời làm người, hết phúc thì lại ba đường ác đạo cứ thay nhau như vòng bánh xe quay tròn mà thôi các quý vị. Đó cho nên đấy tổ mới nói là biển nghiệp mang mang khó đoạn, không chi hơn ái dục, còn cõi trần man mác dễ phạm, duy có nghiệp và sát sinh. Đấy. À, xuất gia bây giờ bảo ăn chay còn khó, huống chi là tại gia các quý vị, có đúng không? Các quý vị có thể là phát nguyện ăn chay, nhưng con cháu, những người thân, những vợ hoặc chồng có hoan hỉ cho chúng ta ăn chay không? Ít lắm các quý vị. Có những vị chồng ăn chay nhưng vợ và con không cho. Không cho, bố không cho chồng ăn chay. Có những vị vợ ăn chay thì chồng và các con không cho ăn chay. Có những trường hợp con cái ăn chay nhưng bố mẹ không cho ăn, không cho ăn chay. Có những trường hợp bố mẹ phát nguyện ăn chay nhưng con không đồng ý cho bố mẹ ăn chay. Cuộc sống điên điên đảo đảo, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh éo le lắm các quý vị. Không ai giống ai. Cho nên ở trong cái cuộc đời nhân tình thế thái tại thế gian như thế, tổ mới dạy là cõi trần man mác dễ phạm, duy chỉ có nghiệp sát sinh dễ phạm lắm. Vì sao? Vì từ khi sinh ra chúng ta đã được bố mẹ, được người thân cho ăn gì? Ăn thịt rồi. Cho nên chúng ta nghĩ đó là chuyện thường tình của thế gian. Con gà, con lợn chúng ta nuôi nó thì nó phải báo ân và phải trả lại cái công sức mình nuôi. Xin thưa các quý vị, bây giờ thầy chỉ cần thầy bảo chúng ta thôi. Các vị có phải là Phật tử của thầy không? Gần như toàn bộ chúng ta đều bảo là có. Các vị có trung thành với thầy không? Gần như các vị cũng bảo là có. Các vị có hoan hỉ một lòng một dạ theo thầy không? Và có. Thầy bảo cái gì các vị cũng nhất tâm làm theo đúng không? Bảo có. Vậy có bao nhiêu tiền mang đến hết đây cho thầy? Có làm không? Nhất định không làm. Thầy nói là tiền là vật bên ngoài chứ còn không. Huống chi là thầy bảo là vậy thì các vị mang mạng các vị đây đến đây để cho thầy. Thầy cầm từng gì? Cầm cái ngọn giáo, cầm cái đao thầy cắt cổ hoặc là mổ bụng từng người rồi đem lên. Đem đi để làm mồi cho cá, làm mồi cho thú dữ nó ăn. Và thầy bảo là các vị yên tâm, sau khi thầy giết các quý vị đem làm mồi cho con cá, con thú nó ăn, thầy sẽ cầu nguyện cho các quý vị đều về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, không còn khổ đau. Các vị có tin thầy không? Chắc chắn không. Vậy mà tại sao các Phật tử chúng ta lại nỡ lòng nào bắt con gà, bẻ cái cổ nó lại, chặt cái cánh nó lại và vặt cái lông trên cổ nó và nói là gì? Tao nuôi mày bấy lâu nay, bây giờ là đến lúc mày trả ơn cho tao. Mày làm kiếp súc sinh khổ mấy lâu nay rồi, bây giờ tao thì tao hóa kiếp cho mày để mày đi, mày được sinh về cõi lành hơn. Nói như thế xong, không cần nó đồng ý. Nó có đồng ý không? Nó không đồng ý, cho nên nó dãy. Nó dãy rủa vào nó kêu là gì? Không, không, không. Nó kêu là gì? Nó kêu oai oái ra đó, đó không đó. Xin đừng giết tôi. Bà chủ ơi, ông chủ ơi, xin đừng giết tôi. Nhưng chúng ta có nghe không? Không nghe, vẫn giơ dao để cứa cổ nó. Vậy là oan oan tương báo vô cùng được thiết lập từ đó. Vậy là gì? Cõi trần mang mác dễ phạm, duy chỉ có nghiệp sát sát sinh là như thế đó các quý vị. Có hiểu chưa? Hiểu rồi hả?